Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành. Cửu phẩm vãng sinh, sĩ nhân có kẻ khinh tịnh độ mà chẳng tu, nói: ví như bọn ta nên dùng khoa danh để tiến vào con đường sĩ hoàng, để ra làm quan, chứ sao lại phải dùng cách tiến công hàng năm để được phong quan chức. Một sĩ nhân khác nói thí dụ này rất sai: liên đài tự chia làm chính phẩm, sao ông chẳng tranh thủ lấy phẩm cao nhất mà lại cam chịu làm phẩm thấp? Nay khoa tiến sĩ lấy 300 cũng có thể chia ra làm các hạng thượng, trung, hạ và cửu phẩm. Sao ông chẳng chiếm lấy khôi nguyên của khoa đó mà lại cam chịu đứng cuối bảng? Thượng phẩm thượng sinh tức là vị trí đầu bảng của liên khoa, chỉ việc tu tịnh độ, cho nên có lời ca tụng rằng: ba tâm viên phát, đế lý thâm minh, ai đến đài vàng thì chứng vô sinh. Ở trong tông môn thì đó là đại triệt đại ngộ và tâm không đổ đạt về, như người ta đã nói: sĩ nhân ban nãy bâng khuâng nói, thế là mối ngờ của ta bị xua tan rồi. Ngàn tăng không một nạp tử. Tịnh công ở Long Hưng được Tuyết Phong đại sư biết tới. Tuyết Phong thụ ký cho Tịnh Công nói rằng: ngươi sau này làm trụ trì dưới tòa có ngàn tăng mà không có lấy một nạp tử. Sao Tịnh Công nhận lời mời của Tiền Vương tới trụ trì ở Long Hưng, quả nhiên có hơn 1.000 tăng chúng. Nhưng đều là hạng tụng tập tam tạng mà thôi, đúng y như lời thụ ký của Tuyết Phong. Xưa Mã đại sư được nhiều người giỏi, số thành đại tài có tới 88 người. Thời Tịnh Công cách Mã đại sư không xa lắm, thế mà nạp tử khó kiếm tới mức trong 1.000 người mà hiếm thấy một người, huống hồ là thời nay. Trong cõi người không có hạng thập thiện thì loài trời suy, trong tăng không có nạp tử thì giống Phật bị đoạn diệt. Gần đây còn chẳng biết nạp tử là gì, đạo pháp suy vi như sợi dây sắp đứt, buồn thay. Tiết Tất Bóng. Xưa bảo rằng Đại Vũ là bậc đại thánh, mà còn tiếc từng tấc bông. Còn như người thường thì nên tiếc từng phân bông. Phật dạy tính mệnh con người chỉ trong vòng một hơi thở. Xét ra trong một phân bông có nhiều hơi thở. Thế thì chúng ta đâu phải chỉ nên tiếc phân bông, mà ngay thời gian chỉ bằng một sát na, một cái gãy móng tay cũng đều không thể không tiếc. Xưa Y Am Quyền thiền sư cứ đến tối lại khóc lóc nói: hôm nay lại chỉ sống uổng như vậy, chưa biết hôm sau công phu sẽ ra sao. Thiền sư đã siêng năng tinh tiến như vậy đây. Ta thấy sáng sớm mặt trời mọc, lại nhớ tới lời Y Am và nói rằng: nay lại đổi một ngày rồi, hôm qua đã thành sống uổng, chưa biết hôm nay công phu sẽ ra sao. Song ta chỉ thở dài, chưa từng khóc lóc. Vì vậy biết là đạo tâm còn kém xa người xưa, há chẳng đáng hổ thẹn ư, há chẳng nên gắng gỏi ư.